Phần 15. 52. Miên vào trận cùng cha con nhà báo Hoa Mai. Hai con đại bàng đen được Miên giao nhiệm vụ thám thính ở phía tây đã trở về. Đám lâm tặc bị Rô đánh cho tan tác phải chạy về thung lũng đá. Giờ đây đàn kéo đến với hàng trăm tên, đủ các loại phương tiện, chỉ còn cách chỗ của Miên chưa đầy 9 dặm. Lúc này chúng cũng đã tung ra những nhát cưa ở nơi đó và sẽ tiến sâu hơn khuya hôm nay để hạ những hàng cây. Nghĩ đến những nhành cây tràn đầy nhựa sống, Miên không muốn chôn chân một chỗ nữa. Cậu quay sang Susan, lúc này đang cho con Ali gặm mớ cỏ, cúi người đặt tay lên hai vai con bé. Em ở đây nhé, anh phải đi. Susan không ngạc nhiên, trái lại là nó làm cậu ngạc nhiên. Em đã biết anh sẽ đến đó nên em mới cho con Ali đi ăn đấy. Susan bỏ mớ cỏ thừa sang một bên. Giờ thì nó đủ no rồi, chỉ cần uống miếng nước nữa thôi. Susan cho con Ali uống nước trong cái máng làm từ vỏ cây. Con bé làm việc thoăn thoắt trước khi giao chú ngựa lùng cho Miên, rồi căn dặn: anh Miên phải cẩn thận, em vẫn lo cho anh và bầy thú rừng lắm. Ngoài ánh đèn dầu được đốt sáng ở trước cửa túp lều, khu rừng gần như chìm hẳn vào bóng tối. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho Miên nhìn rõ nét mặt buồn bã của Susan. Tim cậu bỗng chùng xuống. Làm sao mình có thể bỏ Susan một mình được? Miên nghĩ. Thế nhưng cậu lại nghĩ quan trọng hơn vẫn là không được để mọi việc mất kiểm soát. Anh còn chần chừ gì nữa vậy, anh Miên? Susan hối thúc khiến Miên cảm thấy bớt lo lắng. Ừ, bọn anh sẽ đi. Có đức vua và mấy xám đi cùng nên em đừng lo. Mà em có muốn dạo quanh một vòng với Ali không? Ali rất thích được phục vụ con bé. Hình như nó coi Susan chẳng khác gì một nàng công chúa. Có lần còn nói với Miên rằng giá như ngày nào cũng được đưa cô bé đi dạo đến những nơi đẹp nhất của khu rừng. Ali nói rằng Susan rất chu đáo, dẫu đôi lúc cô bé trẻ con một chút. Mà phải, cô bé là trẻ con cơ mà. Không cần đâu, bọn em đi cùng nhau cả buổi chiều rồi. Ừ nhỉ, vậy em có muốn anh kể chuyện cho nghe không? Một câu chuyện ngắn. Ừ, về chú báo Hoa Mai nhỏ và cậu bé. Anh kể đi. Susan mỉm cười, chăm chú nhìn vào đôi môi của Miên. Câu chuyện của Miên bắt đầu bằng chuyến dã ngoại của gia đình báo. Đó là một gia đình hạnh phúc, giống như gia đình cậu vậy. Thế nhưng, một biến cố đã bất ngờ ập đến. Trong cuộc tấn công của nhóm thợ săn, gia đình báo Hoa Mai bị phục kích. Bọn chúng hạ gục con báo mẹ sau khi đã bắn bị thương chú báo con. Rồi một người đàn ông xuất hiện chống trả bọn chúng để cứu lấy gia đình báo. Nhưng khi ông ấy đẩy lùi được bọn thợ săn độc ác, cũng là lúc con báo mẹ trút hơi thở cuối cùng. Đến đây Miên dừng lại, thở một hơi thật sâu. Rồi sao nữa anh Miên? Sau khi chôn cất con báo mẹ xong, người đàn ông đó đưa con báo cha và chú báo con về săn sóc. Chú báo ấy bị thương rất nặng phải không? Đúng vậy, nó bị rất nặng. Hơn nữa nó bị mất mẹ nên khả năng hồi phục rất chậm. Người đàn ông ấy đã kiên nhẫn chăm sóc cho nó, cũng như trấn an tinh thần con báo cha. Nhưng có vẻ vết thương của con báo nhỏ rất nghiêm trọng, thế nên ông quyết định đưa con trai ông đến chơi với con báo mỗi ngày. Cậu bé ấy săn sóc con báo bằng cách vuốt ve trò chuyện với nó. Dần dần con báo cũng bình phục, đứng dậy được. Cả hai rong chơi cùng nhau suốt cả mùa hè. Cậu bé vui mừng nói: ba à, sau này con sẽ là bạn của tất cả muôn thú nha ba. Rồi ông ấy nói sao hả anh Miên? Susan chống cằm chờ đợi từng câu của Miên. Ông ấy nói: khi con sinh ra trên đời, con đã là bạn của tất cả muôn thú rồi con trai ạ. Và nở nụ cười mãn nguyện. Vậy đó, em biết nhân vật trong câu chuyện đó là ai rồi. Susan nhìn Miên, sau đó phát hiện ra đức vua và hoàng tử cũng đang tiến đến. Đúng vậy, bây giờ tuy ba anh không còn nữa, nhưng bọn anh mãi là bạn, mãi mãi bên nhau. Miên bước đến chỗ những con thú. Đức vua, mây xám, hoàng tử, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Cha con nhà báo Hoa Mai đã lên tinh thần sau khi đức vua kết thúc bài tập kết hợp nhảy cao và vồ cho hoàng tử. Lúc này nhìn hoàng tử giống như một vị tướng trẻ của đoàn quân thú vậy. Nó tràn đầy khí thế với bộ lông ống mượt và đôi mắt sáng quắc như vì sao bắt đầu. Còn đức vua, con báo đầu đàn, vẫn tỏ ra sung mãn với đôi chân rắn rỏi đã hồi phục và bộ nanh vuốt cực kỳ lợi hại. Vẻ trầm tĩnh của đức vua cho thấy nó đã sẵn sàng cho cuộc chiến lớn. Còn mây xám thì vẫn giữ khoảng cách, nhưng nhờ mây xám mà Miên nhận ra mình còn phải cố gắng nhiều hơn. Dưới sự bảo bọc của rừng sâu và muôn thú, không con thú nào là không có mối thù với bọn chúng. Con tê giác đã nói với cậu như vậy, nhưng mây xám cũng nói sự nhẫn nại giúp chúng ta đoàn kết và chiến thắng. Đúng lúc này, hai con vẹt cổ họng xuất hiện. Là lá la Miên, là lá la Ali. Chưa để cho Miên kịp tra hỏi, chúng đã lắp bắp thú nhận rằng chúng đi theo Susan từ bấy đến giờ. Chỉ là chúng đã trốn trên cành cây cao ngất ở đằng kia, xong giờ chúng mới dám xuất hiện và tỏ ra có lỗi. Miên mỉm cười, xoa hai cái đầu nhỏ xíu cùng bộ cánh mượt mà của chúng. Tụi mày có mặt thật đúng lúc, tao phải nói cảm ơn mới phải chứ. Hai đứa ở đây với công chúa Susan nhé. Susan cảm thấy sung sướng khi Miên gọi mình là công chúa. Chính vì thế, con bé cũng đã không còn sợ nữa khi mà cả Vao và Mao cũng sẽ ở đây. Ở đây nhé hai đứa, chị sẽ đi hái quả rồi mấy chị em ta ăn. Những quả ngon, chín mọng và ngọt lịm. Hai con vẹt cổ hồng khoái chí với giọng nói ma mảnh. Vui lắm, vui lắm. Anh phải trở về đó nghe. Susan quay sang Miên và đoàn quân thú, cả đức vua và hoàng tử yêu quý nữa. Riêng mây xám hãy cẩn thận nhé. Con báo già và con trai nó nheo mắt như cười đáp lại, còn con tê giác cái lững thững bước đến trước mặt Susan, cạ đầu vào con bé. Susan sờ vào chiếc sừng của con vật, một cảm giác khó tả dâng lên trong con bé. Mây xám nói với Susan là trước kia, sau khi bầy của nó bị tấn công, nó có ý định mài nhẵn chiếc sừng của mình để khỏi bị bọn chúng săn lùng nữa. Nhưng nó đã nghĩ lại, vì chiếc sừng là niềm kiêu hãnh của loài tê giác. Mỗi chiếc sừng nói lên góc gác của mỗi cá thể, nên nó đã không làm việc đó. Sừng cũng là vũ khí tự vệ của tê giác mà. Thôi nào, Susan, để mây xám đi thôi. Miên trả lời, em hãy yên tâm ở đây nhé. Susan mỉm cười và để đội quân của Miên ra đi. Hai con vẹt cũng lặng lẽ nhìn theo. Hiện giờ trong tay Miên đang dẫn dắt hơn vạn quân thú, một đội hình chiến binh đông đảo cùng tinh thần chiến đấu luôn dồi dào đã được đức vua và mây xám đảm bảo. Trong suy nghĩ của Miên lúc này chỉ có một câu nói: vạn vật sống, con người sống. Cậu không muốn đưa những con thú vào trận chiến, nhưng chúng muốn đấu tranh để có được tự do cho cánh rừng này và cho chính sự sống của chúng. Cậu và chúng sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau, đồng thời cậu đủ tự tin để nghênh chiến. Con Ali cũng đang rất phấn khích trước nhiệm vụ này. Khu rừng sẽ có một trận chiến nữa, và rừng sẽ ra sao? Liệu đội quân của đứa bé Miên, Joe, Lâm và Susan có đánh bại được tất cả bọn lâm tặc hay không? Hơn nửa giờ di chuyển dưới bóng đêm, đội quân rừng xanh nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu. Phía trước Miên, bọn lâm tặc đang hủy hoại khu rừng bằng nhiều cách thức. Chúng thi nhau vung những nhát chém kinh hoàng vào các thân cây. Những con thú hiền lành không nằm trong đội quân của Miên bị chúng săn được đang nằm thoi thóp một chỗ. Một nhóm khác được phân ra để khai thác những viên đá quý. Giờ thì Miên hiểu vì sao một nơi tưởng chừng không có gì lại gây được sự chú ý của bọn chúng. Không chần chừ gì nữa, được sự giúp sức của đức vua và mây xám, Miên dựa vào số lượng quân thú phân phối kỹ khả năng của từng loài để chia ra các mũi tấn công khác nhau. Với sức mạnh và sự dẻo dai, những con voi, hổ, báo sẽ nhắm vào những tên gần nhất để ra đòn đánh mạnh mẽ và bất ngờ. Bò tót, tê giác và gấu tuy mạnh nhưng không linh hoạt sẽ làm nhiệm vụ tiếp quản những tên bị mũi tấn công kia đánh ngã. Tiếp sau mũi tấn công dũng mãnh của hổ, báo, voi là sự yểm trợ của đại bàng, cú mèo cho những trận không tạc bằng bơm kích. Các con chim nhỏ hơn được giao nhiệm vụ gây phân tâm kẻ địch trước đó. Tuy nhiên, bọn lâm tặc đã đề phòng trước. Tất cả chúng đều được trang bị mũ bảo hộ, mặt nạ để tránh những quả bom đá và những phiền rối từ các con chim nhỏ. Trận giao tranh xảy ra rất kịch tính dưới màn đêm le lói ánh trăng và đèn đóm của bọn lâm tặc. Tình thế vẫn bất phân thắng bại cho đến khi có một loạt tiếng súng vang lên trong khoảng cách gần. Tiếng nổ đó đã làm cho mọi hành động trở nên sừng lại. Một con bò tót ngã vật xuống với viên đạn găm ở sườn, máu từ vết thương chảy ra dữ dội. Đội quân của rừng xanh chứng kiến sự đau đớn trong thinh lặng. Miên nhảy khỏi lưng Ali, lao đến ôm lấy con vật đang ré lên vì đau đớn. Đức vua và hoàng tử cố giữ vững đội hình trong khi bọn lâm tặc vẫn nã đạn vào bầy mãnh thú. Loài hổ phải cố sức lắm mới tước những khẩu súng trong tay bọn chúng sau khi một con bò tót nữa bị bắn hạ. Mất kiểm soát, những con tê giác cùng các chiến binh voi bắt đầu giận dữ, bất chấp lời cảnh báo từ mây xám là phải kìm hãm. Chúng tách khỏi đàn và lao vào xô ngã những chiếc xe. Bọn lâm tặc phải chống cự với mọi khả năng có thể. Sau một hồi chống trả quyết liệt, bọn chúng bắt đầu mất phương hướng trước những con vật to lớn hung hãn. Không được, sự giận dữ thiếu kiểm soát, đó là điều mà cả Miên và Đức Vua không hề muốn thấy ở những chiến binh thú. Nhưng trong hoàn cảnh này, ngay cả mây xám cũng không thể kiềm chế được chúng, thì Miên và Đức Vua cũng khó lòng. Để cho tình hình không trở nên quá phức tạp, Đức Vua và mây xám bình tĩnh đề nghị cậu bé rừng xanh rút quân. Mất một lúc, Miên mới có thể quyết định bỏ lại xác hai con bò tót để đưa bầy thú an toàn trở về trước khi chúng hồi lại với bản tính hung hãn. Điều đó sẽ gây ra một sự hủy diệt ngoài tiên đoán. Song cả Miên và những trợ thủ của mình đều không ngờ bọn lâm tặc đã chặn đường rút quân. Bọn chúng bắt đội quân rừng xanh phải trở lại cuộc chiến. Không còn cách nào khác, đứng giữa tình thế sống còn, Miên, Đức Vua và Mây Xám cùng một vạn quân thú đành tiếp tục trận chiến. Nhưng Miên vẫn phải đảm bảo những con thú có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. 53. Kết thúc những mập mờ của quá khứ. Đang thiêu thiêu ngủ, chợt Susan nghe thấy âm thanh của bầy thú từ phía đông tiến vào. Con bé liền lao ra ngoài cùng với Bull. Để rồi, không thể nào tin nổi dù đã dụi mắt đến 3 lần. Daddy! Nó lao vào vòng tay bố Brian trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Giáo sư Brian nâng bổng cô con gái bé bỏng của mình lên bằng hai cánh tay. Con gái bố đã lớn thật rồi, một nàng công chúa dũng cảm. Bố tự hào về con, Susan. Con cũng tự hào về bố nữa. Brian cảm thấy khoan khoái khi nghe cô công chúa của ông nói như vậy. Rồi bác của Susan cùng hai chàng trai chạy đến bên hai người. Tất cả đều hỏi về Miên. Anh Miên dẫn bầy thú đi bắt những gã lâm tặc, con bé đáp. Đang phấn khích bàn tán với Lâm về cú đòn của chú voi rằng, Joe nhảy khỏi Bill rồi lên tiếng hỏi em gái. Cậu ấy có dặn gì không, Susan? Anh Miên chỉ dặn Susan ở đây chờ mọi người về. Mao và Vao, các em cũng nghe thấy đúng không? Tất cả nhìn đôi vẹt cổ hồng. Lê Việt và Brian sửng sốt vì sự xuất hiện của hai con chim này. Lũ vẹt cũng nhận ra hai người đàn ông. Thôi, nếu vậy chúng ta chờ đợi một lúc xem sao. Nếu Miên vẫn chưa về thì đành phải triển khai đội hình đi ứng cứu. Hụt hẫng khi phải rời khỏi lưng con bò tót, ông già Herzog khệ nệ bước đến với chiếc gậy baton mới tậu sáng nay. Susan nói với hai anh của mình rằng nhìn Herzog giống như một nhà thông thái nghèo khổ trong các câu chuyện cổ mà nó được nghe. Có điều ông ấy luôn làm trẻ con sợ chết khiếp. Này cô gái nhỏ kia, nói gì ông thế hả? Herzog nghĩ rằng mình có thể dọa con bé lần nữa, nhưng ông già đã nhầm. Susan bây giờ không phải là cô bé nũng nịu nhút nhát của 3 ngày trước nữa. Ngay cả ở một mình trong rừng sâu với bốn bề là cây cối và bóng đêm, con bé còn không sợ kia mà. Cháu nói, ông giống như một ông lão chế tạo những thứ quý hiếm trên hành tinh này. Thế nhưng, ông toàn làm các bạn nhỏ sợ run lên thôi. Susan dứt lời bằng cách nhe hàm răng súng. Ha ha, đúng là con gái của Brian. Thôi nhé, cháu đi ngủ đây. Khoan nào, bé gái của ta. Ông già người Thụy Sĩ đã được Susan lôi khỏi cảm giác hụt hẫng, vậy nên ông quyết định thưởng cho con bé một cái gì đó. Lại đây nào. Susan chần chừ một lúc rồi mới bước đến bên vị giáo sư khảo cổ. Khuôn mặt cô bé toát lên vẻ trong sáng đáng yêu. Ông già Herzog đeo vào cổ nó sợi dây treo chiếc kính lúp nhỏ. Nào, hãy đeo cái thứ này vào cổ giống ta đi. Ôi, ông cho cháu thật ư? Hãy dùng nó để bắt cháy cho các anh bạn nhỏ của mình nhé, cô gái bé bỏng. Thích quá đi mất. Cô bé cầm chiếc kính, hết xăm soi khuôn mặt của ông già đến xăm soi bàn tay mình. Brian và Lê Việt thật sự đang rất nóng lòng khi mà họ vẫn chưa thể gặp được con trai của người đồng sự quá cố. Cậu bé Miên đang giữ tấm bản đồ mà ba cậu để lại. Cả hai không có gì để trao đổi lúc này ngoài việc cùng nhau chờ cậu bé về. Chỉ còn ngày mai, xong tấm bản đồ của chàng sinh viên tên Jack có lẽ nên cho vào dĩ vãng, và cầu mong là giáo sư Herzog giải mã được kết quả nghiên cứu chỉ với ba tấm bản đồ. Lẽ ra Joe và Lâm nên đi chợp mắt mới có thể lấy lại sức, nhưng đến giờ này Miên vẫn đang một mình ngoài trận chiến, thế nên hai đứa khó mà thư giãn được. Hai đứa chuyển qua tò mò trước sự xuất hiện của các ông bố. Joy Rocker muốn gặp riêng bố mình để đặt câu hỏi mà cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu khai thông. Còn Lâm gặp bố để hỏi han về mẹ mình, vì cậu tưởng tượng được bà sẽ lo đến thế nào khi nhà chỉ có mỗi mình cậu. Bố có thể nói cho con biết lý do gì bố phải tìm cậu bé Miên, cả những gì mà bác Việt và tên thợ săn nói là thế nào ạ? Joe hỏi. Lúc này Ryan nhận ra con trai mình không còn là một đứa trẻ giống như kiểu vợ ông mong muốn nữa. Nó là bản sao của ông. Ông bắt đầu hơi hối hận vì mãi đến hôm nay mới phát hiện ra điều đó. Nhưng với niềm tự hào thì không bao giờ là muộn cả. Ông điềm tĩnh hỏi cậu trước khi trả lời. Các con không về nhà vì lo sợ việc đó xảy ra cho khu rừng này, đúng không nào? Con cũng không rõ nó là việc gì, nhưng Miên thì rất căm phẫn thợ săn và lâm tặc. Con muốn giúp Miên. Bọn con không muốn bất cứ loài vật hay cành cây ngọn cỏ nào của khu rừng bị xâm hại. Bố biết gì không? Gần đây con luôn gặp phải ác mộng. Ác mộng? Giáo sư Brian cau mày. Con luôn mơ thấy mình sống trong một cánh rừng tuyệt đẹp. Thế nhưng cánh rừng ấy ngày một thu hẹp dần bởi một thế lực rất mạnh. Chúng nhả ra thứ bóng tối bao trùm khu rừng. Cứ mỗi mảng xanh bị mất hút trong bóng đêm, con lại nghe tiếng kêu thét của bầy thú. Chúng từ từ biến mất, không để lại tung tích. Cánh rừng ngày một nhỏ lại và biến mất. Cho đến khi con gặp Miên, cơn ác mộng ấy không còn lặp lại nữa. Quả là ác mộng. Giờ thì bố thấy rất tự hào về các con. Joe cười nhìn bố mình đầy thâm ý. Bố và bác Việt đến đây vì điều gì? Không chỉ là đi tìm bọn con đúng không? Trước khi các con mất tích thì đã có một câu chuyện dài giữa ba người, bố và hai bác ấy. Bố, bác Việt và ba của Miên, đúng không ạ? Đúng vậy. Bố và hai bác nghe theo tiếng gọi của cánh rừng, tiếng gọi của muôn thú bị săn lùng. Joe im lặng. Bố cậu bắt đầu câu chuyện từ cái lần đầu tiên ông và bác của cậu có một chuyến khảo sát về khu rừng này. Thật không may là cả hai người đã bị lạc trong rừng đến tối, và chính điều không may đó đã dẫn đến mối lương duyên giữa họ với một người đàn ông. Đó là một con người trung thực, quả cảm, luôn có niềm tin vượt trội cho riêng mình, bố cậu nói. Những đức tính đó giờ đây Miên cũng đang sở hữu. Joe xác nhận, cảm thấy khâm phục hai cha con họ. Bố cũng nghĩ vậy. Ông ấy là trụ cột của khu rừng, chỉ nhận một ít sự giúp đỡ hạn hẹp của bố và bác Việt, Ryan nói. Rồi một ngày, khi cả ba bàn bạc một việc thì đã có những sai lầm xảy ra. Giáo sư Ryan dừng lại một lần nữa và nhìn lên bầu trời. Đoạn tiếp tục với giọng nghẹn ngào: "Không phải lỗi của ai cả, nhưng hôm đó là ngày cuối cùng của nhóm. Và bố trở lại Việt Nam vì những sai lầm chưa được khắc phục." Joe hỏi cảm thông, dừng lại nhìn bầy thú đang mệt mỏi tìm chỗ để nằm dưỡng sức. Trước túp lều là tiến sĩ Lê Việt, ông cùng con trai mình dạo bước. Họ cũng có những câu chuyện đầy khơi gợi. Khu rừng yên tĩnh đến lạ, mọi thứ trở nên im phăng phắc không một tiếng động. 4 năm qua, đó là khoảng thời gian dài nhất mà bố phải sống trong dằn vặt. Bố và bác Việt trở lại khu rừng này không phải để nhìn lại những sai lầm xưa kia. Vì điều gì khác sao ạ? Brian trông lên những tán cây cao vung vút chìm trong màn đêm, ánh trăng vằn vặt bỗng dưng nép mình sau cụm mây dày như những phiến đá khổng lồ đang cố tình che phủ. Ở đó, ông thấy những vì sao lấp lóe nhỏ xíu xa xăm. Chốc chốc lại vẳng lên tiếng kêu miệt mài của loài chim đêm. Vô tình, chúng cũng là những chiến binh của rừng. Lòng ông trào dâng tâm sự. Bây giờ nó không còn là điều sâu kín của riêng ông nữa. Con trai ông đã là một chàng trai. Nó có ý chí và lòng can đảm hơn vô số học trò của ông ở trường cao đẳng. Nó cần được biết mọi chuyện như một phần thuộc về cánh rừng, vì cánh rừng này đang bị đe dọa. Cách đó vài chục thước, Lâm và bố mình vừa ngồi xuống trên một tảng đá gồ lên giữa những thân cây nom giống hệt chiếc bàn đá đặt trong các hoa viên. Tiến sĩ Lê Việt cũng bắt đầu kể cho con trai ông nghe những khám phá của nhóm khoa học người Pháp. Trước khi đi vào kết quả thí nghiệm chi tiết của họ, ông bắt đầu phân tích rõ về đề tài vỏ trái đất cho cậu nghe. Sau đó ông miêu tả rõ về những phát hiện của nhóm khoa học người Pháp. Như ông nói, khu rừng này có cấu tạo địa tầng ở dạng dị tật. Lớp thạch quyển nơi đây quá mỏng. Với lớp thạch quyển mỏng như vậy, cộng thêm khoảng rỗng giữa lớp thạch quyển với lớp địa tầng tiếp theo, thì khu rừng này rất có thể biến mất đột ngột nếu nạn phá rừng không bị ngăn chặn hoàn toàn trước khi kịp nghĩ đến các phương án gia cố. Nghe đến đó, Lâm không khỏi kinh ngạc, và cậu nhớ ra trước đây cũng từng nghe điều gì đó gần giống như vậy rồi. Hình như là từ miên. Khoảng bao lâu nữa thì nó bị đe dọa? Lâm hỏi. Nó đã bị đe dọa, luôn bị đe dọa. Vị tiến sĩ ngành sinh vật dừng lại quan sát vẻ chăm chú của con trai mình, rồi nói tiếp bằng chất giọng mà ông thường áp dụng mỗi khi đứng thuyết trình, nhưng âm lượng nhỏ và chậm rãi hơn. Thời gian để khu rừng biến mất tạm thời chưa thể tiên liệu chính xác được, nhưng không có nghĩa nó là ẩn số. Song thời gian bao lâu không phải là điều chúng ta cần tìm hiểu. Nghĩa là phải hành động ngay bây giờ, càng sớm càng tốt phải không bố? Người bố gật đầu, nói tiếp. Vì như con biết đấy, lớp vỏ địa chất và lớp thạch quyển quá mỏng cùng với khoảng rỗng bên dưới sẽ tạo nên nguy cơ gây ra một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp. Những chấn động khi chặt phá rừng cũng sẽ trực tiếp gây ra rạn nứt bề mặt. Chưa kể lớp phủ thực vật cũng đang bị hao mòn. Rừng rất dễ dàng biến mất là vậy. Vậy tại sao thành phố không làm biện pháp gì đó? Ai có thể tin có lớp thạch quyển nào chỉ vài trăm thước hả con? Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục họ tin. Bằng chứng đó ở đâu vậy bố? Tấm bản đồ này. Lê Việt lấy ra tấm bản đồ cổ cho con trai xem, nhưng ông có phần không muốn mạo hiểm khi đưa nó ra. Nhìn thấy tấm bản đồ gia thú cũ kỹ, đôi mắt Lâm sáng lên, nhưng cũng có phần dè dặt trước khi cầm nó. Đưa tay chạm vào, Lâm có cảm giác những gì cậu thấy đang hiện rõ trước mặt bố cậu. Cả hai bố con đều biết rằng lời nguyền trên tấm gia thú này cần được hóa giải theo cách có liên quan mật thiết đến việc giải cứu khu rừng trước mối nguy họa biến mất. Hôm nay, khi con bị bọn thợ săn bắt, tên trùm nhầm con là Miên, nên hắn bắt con khai về những tấm gia thú. Bọn chúng cần nó để làm gì hả bố? Có thể bọn chúng muốn tiêu hủy chứng cứ, tiến sĩ Lê Việt nói. Lâm hiểu ý bố mình muốn nói. Họ đưa mắt nhìn sang kia, nơi Joe và dượng Ryan lúc này cũng đang trao đổi về khu rừng ở đó. Giáo sư Brian không giấu được vẻ thất vọng. Bố không biết phải nói thế nào. Ông bắt đầu rút từ túi ra tấm bản đồ gia thú. Chúng ta cần 4 tấm thế này. Joe mỉm cười khi thấy tấm bản đồ có hình dạng quen thuộc với vật mà cậu đang sở hữu. Trên đó vẫn là nét mực vẽ một phần khu rừng. Trải đều xung quanh là những ký tự có hình dạng trông giống như nòng nọc, cùng các ký hiệu La Mã và ký hiệu khoa học khác. Như một phản xạ trong tiềm thức, Joe cầm tấm bản đồ lên ngắm nghía. Hành động đó khiến cho bố cậu kinh ngạc. Chẳng lẽ con không sao ư? Bố nói sao ạ? Cái thứ con đang cầm không được bình thường. Nó không chỉ là tấm da thú dùng để giải mã bí mật khu rừng, mà còn là vật hội tụ linh hồn oan khuất của những con thú. À không, lúc này con thấy bình thường ạ. Joe cười bí hiểm. Bố nói tiếp về những tấm bản đồ còn lại đi ạ. Hiện tại bố và bác Việt có 2 tấm. Có lẽ cậu bé Miên giữ một tấm của bố cậu ấy để lại. Một tấm nằm trong tay một anh chàng sinh viên người Mỹ. Nhưng bố cũng không chắc lắm. Jack Rose ở New York phải không bố? Mắt Joe sáng lên cùng nụ cười bí hiểm. Mắt bố cậu cũng sáng lên cùng nụ cười khó hiểu. Con biết cậu ta sao? Ông lào thào. Con biết, rất rõ, thưa bố. Lần này đến lượt Joe dừng lại quan sát bố mình. Bố còn nhớ cái lần bố đi công tác và con đã trốn nhà hơn 3 tuần không? Dĩ nhiên, cách đây 1 năm. Sự thật như con nói, con đã đi miền Bắc. Con đi khắp nơi, New York, Harvard, Philadelphia. Những nơi dừng chân của con là các thư viện, bảo tàng có nhiều tài liệu khảo cổ để tìm mọi thứ liên quan đến một vật mà con sở hữu. Vật gì lại khiến con bị mê hoặc đến vậy? Là một vật quan trọng, thưa bố, và con đã phải giả danh một anh chàng sinh viên New York để tìm hiểu nó. Giả danh? Brian cau mày. Dưới cái tên của Jack Rose, Joy Rocker còn khiến cho bố mình kinh ngạc hơn nữa khi cậu lấy ra mảnh da thú được bảo quản cẩn thận. Đã hơn một lần giáo sư Brian liên tưởng con trai ông và chàng sinh viên tên Jack với nhau, nhưng thật sự thì ông vẫn không có cách lý giải cho giả thuyết đó. Vì vậy mà lúc này ông vẫn phải kinh ngạc trước sự thật. Hóa ra cậu bé mà bố nhìn thấy ở Central Park là con. Vâng, lúc đó con đi đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Bố làm gì ở New York vào lúc đó? Đi tìm chính thứ này đây. Ông hơ hơ mảnh da thú của mình. Bố đã tìm nó từ Đại học Florida đến tận Harvard và khắp nơi. Joe nhìn vào tấm bản đồ, hỏi: tài liệu nằm cả ở đây sao ạ? Phải, những chữ cổ Việt trên tấm bản đồ này chính là bản sao chép từ bản thảo gốc của các nhà khoa học Pháp. Dĩ nhiên, văn bản không hoàn toàn là chữ cổ, vẫn có các ký hiệu địa chất học xen giữa các ký tự đó. Đúng rồi, con cũng đã nhìn thấy các ký hiệu đó. Thật là phi phàm, nhìn khó mà phân biệt được. Lúc này Joe vẫn có một thắc mắc, lý do tại sao bọn thợ săn lại muốn có tấm bản đồ bằng mọi giá. Có thể bọn chúng muốn tiêu hủy để mãi mãi đó là một bí mật. Thứ hai, theo bố suy đoán, thì tên trùm rất ghét những thứ gọi là báo oán, bởi vì cuộc đời của hắn chịu rất nhiều bi kịch, mà nhiều người cho rằng hắn bị vậy là do ác giả ác báo. Nghĩa là sao hả bố? Như Lâm đã nói, tất cả mọi người trong gia đình hắn lần lượt trải qua bạo bệnh, tai nạn. Ngay cả vợ hắn sinh con nhiều lần, nhưng đều không nuôi được vì quái thai, dị tật. Bố nghĩ điều đó cũng không hoang đường đâu, dù biết những sinh linh kia hoàn toàn vô tội. Chính vì vậy mà hắn ghét cay ghét đắng tấm bản đồ, một vật tượng trưng cho những linh hồn oan khuất của muôn thú. Joe không bình phẩm gì thêm nữa, cậu tiếp tục hỏi về tấm bản đồ. Liệu chúng ta có giải mã được nó không bố? Chúng ta thì không thể rồi, nhưng con thấy ông già đằng kia chưa? Một lần nữa, Joe quan sát ông giáo sư người Thụy Sĩ với cây baton. Lúc này ông đang soi cái kính lúp vào lớp nhựa cây thông, rồi lại soi mói cái hang của lũ cá, có vẻ buồn thiu kể từ khi con bé Susan đi ngủ. Xong lũ khỉ mặt đỏ lại làm ông cười khoái chí với trò ngoáy mũi của chúng vào đám lâm tặc bị trói. Bên cạnh đó là một con voi đang hái chùm quả trên cây xuống. Lúc sau bầy thú tụ tập lại một chỗ. Herzog thấy ông vui nên chen vào. Bầy thú để ông già ngồi chính giữa. Mới nhìn, con đã biết ngay ông ấy đích thị là một nhà khoa học vĩ đại rồi. Hờ, là nhà thông thái bậc nhất châu Âu hiện nay. Giờ chúng ta phải đi báo tin mừng này cho bác Việt và ông ấy biết. Tiến sĩ Lê Việt đã biết được chuyện về cậu sinh viên Jack Rose khi Lâm nói về tấm bản đồ của Joe. Còn Joe thì cảm thấy xấu hổ khi không biết đó chính là bác mình. Thật không thể ngờ, cháu tôi... Ông cười rõ lớn, đôi mắt lấp lánh khi đón lấy tấm bản đồ từ người em đồng hao. Lâm cười tủm tỉm, ít khi cậu thấy bố mình vui sướng đến vậy. Cháu xin lỗi vì 3.000 đô la. Ngay từ đầu cháu định không nhận, bác nhớ chứ? Ồ, tất nhiên nhớ rồi. Bác ép cháu phải nhận nếu thật sự cậu dắt cầm trong tay tấm bản đồ. Sinh viên thì làm gì có tiền. Hơn nữa số tiền ấy là của giáo sư Rocker mà. Ông bác của Joe cười lớn trong niềm hân hoan tột độ. Giáo sư Herzog là người cuối cùng cầm 3 tấm bản đồ và là người có quyền cầm đến khi nào không thể cầm nữa thì thôi. Nhưng mới chỉ cầm được mấy phút, ông đã trao trả cho Brian. Hơ, ông có cần thêm thời gian không? Brian hỏi ông câu quen thuộc với tâm trạng bồi hồi. Không cần, ông nói và bỏ đi. Giáo sư Brian và người anh đồng hao nhìn nhau, họ biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Đánh thức Susan Dijon, giáo sư Brian nói. Mà này, vì sao mà con lại quyết tìm đến khu rừng này vậy? Bố không nghĩ con chỉ đơn giản là chèo xuồng không đâu. Bố thật tình ý, bởi vì con là con bố mà. Joe nháy mắt ranh mảnh. Lão chủ nhân của ngọn đồi u ám cùng những quản gia kỳ dị của mình vẫn bước đều trong bóng đêm mờ ảo dưới tán cây của khu rừng bí ẩn. Tiếng lá khô vọng lên lạo xạo dưới bước chân, đôi chân đầy cẩn trọng nhưng nhanh nhẹn. Thi thoảng lũ khỉ leo lên các cành cây cao chót vót để do thám tình hình. Bất thình lình, bầy khỉ rú lên chỉ tay về phía trước. Đó là tin vui. Những chú mèo bò theo chân chủ nhân. Lão già chưa bao giờ cảm thấy nôn nóng và đi đến cùng hơn lúc này. Họ sẽ bắt kịp những âm thanh đang vọng ra từ trung tâm khu rừng. Có một điều ít ai biết về lão, đó là lão chưa hề già đi. Chẳng qua về tiến trình lão hóa thì da của lão có phần nhăn nheo, còn về dáng vẻ lơm khơm và còng đụng thì lão chỉ giả vờ thôi. Lão giả vờ là mình đã già đi thật, dù 40 năm qua chẳng mấy ai gặp lão. Nhưng sự thật thì ẩn trong vẻ ngoài xấu xí ấy là một cơ thể cường tráng. Vì vậy, lão bắt đầu tăng tốc.